Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican News kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình hôm nay thứ Bảy 18 tháng 1 với các nội dung.
Trước hết là bản tin.
Tiếp đến là chia sẻ lời Chúa.
Và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Văn khố tòa thánh mở cho các học giả nghiên cứu về sự giúp đỡ người Do Thái của Đức Pio XII.
Thông báo của tòa thánh về việc phê chuẩn hiệp định khung giữa tòa thánh và Congo về các mối quan tâm chung.
Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn Giáo hội Tin lành Phần Lan.
Một nhà truyền giáo người Bỉ bị giết tại Nam Phi.
Tuyên bố của Giáo hội Hoa Kỳ về ngày tự do tôn giáo.
Một linh mục Nigeria kêu gọi giúp Kitô hữu nước này trước nguy cơ bị hủy diệt. Vatican, sau nhiều thập kỷ chuẩn bị, văn khố của Vatican sẵn sàng chào đón nhiều học giả bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 đến để nghiên cứu các tài liệu liên quan đến triều đại giáo hoàng Đức Pio XII trong thời gian Thế chiến thứ hai. Hôm 13 tháng 1, Đức cha Sergio Pagano, quản thủ văn khố tòa thánh cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ biết rằng tất cả 85 nhà nghiên cứu đã đăng ký truy cập văn khố sẽ được phép đến và sàng lọc tất cả các tài liệu trong giai đoạn từ năm 1939 đến 1958. Các học giả đến từ hơn 10 quốc gia. Nhóm các nhà nghiên cứu đầu tiên bao gồm 10 chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, trong đó có 2 chuyên gia từ Bảo tàng Tưởng niệm Diệt chủng ở thủ đô Washington. Bảo tàng này đã làm việc với văn khố của Vatican trong hơn một thập kỷ, kể từ khi Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI cho phép mở sớm các tài liệu liên quan đến triều đại giáo hoàng trước Thế chiến thứ hai của Đức Giáo hoàng Pio thứ 11. Đức cha Pagano cho biết, cho đến nay, 7 chuyên gia sẽ đến từ Israel, 14 từ Đức, 16 từ Ý, 20 từ Đông Âu, bao gồm Nga và phần còn lại từ Pháp, Tây Ban Nha và Mỹ Latin, để nghiên cứu các tài liệu lưu trữ thời Đức Pio thứ 12. Nhưng ngài tin rằng, sau ngày 2 tháng 3, số người đăng ký tham khảo sẽ gia tăng. Các phòng đọc và nhân viên văn khố có thể hỗ trợ tối đa 60 người mỗi ngày. Các hồ sơ và hiện vật của văn khố có niên đại hơn 1.000 năm và được sắp xếp trên các kệ có độ dài tổng cộng hơn 80 cây số, phải cần hơn 12 năm để sắp xếp, tổ chức và lập danh mục số lượng thông tin khổng lồ từ triều giáo hoàng của Đức Pio XII. Các tài liệu thuộc khoảng thời gian đó cũng được thu thập từ văn khố của Phủ Quốc vụ Khanh Vatican, từ Bộ Giáo lý Đức tin và các tòa sứ thần của Vatican trên khắp thế giới. Đề cập đến những lời cáo buộc của một số sử gia và các nhóm Do Thái cho rằng Đức Pio XII và những người khác đã không làm đủ để ngăn chặn sự trỗi dậy của Đức Quốc xã và nạn diệt chủng, Đức cha Pagano nói rằng Đức Giáo hoàng đã nói bằng những nỗ lực của mình và sau đó Ngài đã lên tiếng bằng lời nói, vì vậy sự thật không phải là Ngài hoàn toàn im lặng.
Bộ sưu tập mở cũng bao gồm hàng ngàn ghi chú liên quan đến hoạt động từ thiện của Đức Pio XII tại Ý và nước ngoài. Đức cha Pagano hy vọng các học giả sẽ nghiên cứu chuyên sâu về số lượng viện trợ quan trọng và khổng lồ mà Đức Pio XII đã dành cho những người đau khổ trong và sau chiến tranh. Sự giúp đỡ to lớn đó phần lớn nhờ vào sự quyên góp quảng đại của người dân Mỹ. Quốc tịch hoặc tôn giáo của những người xin viện trợ không phải là tiêu chí xem xét của Đức Giáo Hoàng, nhưng chỉ cần xác minh rằng nhu cầu đó là hợp pháp. Theo Đức cha Pagano, các lĩnh vực những nhà nghiên cứu mới quan tâm chắc chắn tập trung vào Thế chiến thứ hai, nạn diệt chủng, việc bắt hại người Do Thái, việc quân đội Đức Quốc xã sát hại người dân Ý ở Roma và liên hệ giữa Tòa Thánh với Đảng Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia của Đức Quốc xã và với Chủ nghĩa Cộng sản. Nhưng cũng có một số sẽ nghiên cứu về các tài liệu do Đức Pio XII viết. Một số khác đọc các thông tin của các giáo hội địa phương để xem Đức Pio XII đã giúp những người tị nạn và người Do Thái và giúp họ ẩn náu trong các dòng tu thế nào. Dù vậy, dựa trên những gì đã thấy, Đức cha Pagano tin rằng các nhà nghiên cứu sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì cực kỳ mới hoặc bất cứ điều gì sẽ làm đảo lộn lịch sử. Đức cha Pagano nói rằng trong nhiều năm, các sử gia đã nghiên cứu thông tin từ các văn khố tư, văn khố địa phương và quốc gia. Bây giờ, các tài liệu của văn khố tòa thánh sẽ cung cấp thêm chi tiết và giúp các sử gia phân tích cách thức các quy trình được thực hiện, cách Đức Giáo Hoàng nghiên cứu một số vấn đề, ai đã phân tích chúng, điều gì người ta đã đóng góp vào cách tiến hành của Đức Pio XII, như vai trò cố vấn của các tu sĩ dòng tên liên quan đến các vấn đề thế giới và cả các thông điệp của Ngài. Cùng với các tài liệu từ văn khố quốc gia, các định kiến về Đức Pio XII sẽ biến mất, nhưng chắc chắn là không thể trong 1 hay 2 năm. có thể là cần 10 năm để có một ấn tượng mới về triều đại giáo hoàng của Đức Pio XII.
Vatican, sáng ngày 17 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp ông Félix Antoine Chilombo, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo và đoàn tùy tùng. Sau đó, tại dinh tông tòa, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và Tổng thống nước Congo đã tiến hành trao đổi các tài liệu phê chuẩn hiệp định khung giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Dân chủ Congo về các mối quan tâm chung đã được ký tại Vatican ngày 20 tháng 5 năm 2016. Hiện diện trong buổi lễ, về phía Tòa Thánh có Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, Sứ thần Tòa Thánh tại Congo, Đức Tổng giám mục Marcel Utembi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Congo và một số vị khác. Về phía Congo có bà Mary Tumba Lesa, Bộ trưởng Nhà nước và Ngoại vụ, ông Fortuna Bichelele, Cố vấn riêng của Tổng thống và ông Jean-Pierre Amuli Mupenda, Đại sứ cạnh Tòa Thánh. Hiệp định có hiệu lực cùng ngày hôm nay theo điều khoản 21-1 của Hiệp định. Căn cứ trên sự độc lập và tự chủ của giáo hội và nhà nước, tài liệu này thiết lập khung luật pháp cho các quan hệ hộ tường. Đặc biệt, giáo hội được tự do trong các hoạt động tông đồ và trong việc quy định các điều theo thẩm quyền. Hơn nữa, một số lĩnh vực khác nhau cũng được quy định, trong đó có các cơ sở giáo dục công giáo, việc dạy về tôn giáo trong các trường học, hoạt động bác ái trợ giúp của giáo hội, việc chăm sóc mục vụ cho các lực lượng quân đội và các cơ sở nhà tù và bệnh viện, tài sản và chế độ thuế, việc xin thị thực nhập cảnh và phép cư trú của các nhân viên tôn giáo. Tài liệu cũng cung cấp các thỏa thuận được áp dụng giữa Hội đồng Giám mục và Nhà nước về một số ích lợi chung.
Vatican. Sáng 17 tháng 1 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp phái đoàn Giáo hội Tin lành Phần Lan đang tham dự cuộc hành hương đại kết nhân dịp lễ thánh Henrik. Đức Thánh Cha nhắc lại con đường đại kết mà hai giáo hội đang thực hiện và Ngài nhấn mạnh, cộng đoàn của những người đã được rửa tội không chỉ đơn giản là việc ở cạnh nhau, cũng không phải ở cùng nhau chống lại người khác, nhưng là tận tâm hồn luôn muốn ở bên nhau. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha tập trung vào bí tích rửa tội. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nói, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa mà chúng ta vừa cử hành Chúa Nhật tuần trước, làm chúng ta nhớ lại bí tích thanh tẩy của chúng ta. Kitô hữu là một người có thể tạ ơn vì bí tích thánh tẩy. Và lòng biết ơn này hiệp nhất chúng ta trong cộng đoàn của tất cả những ai đã được rửa tội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về lòng hiếu khách mà cả hai giáo hội có thể thực hiện để tiến tới hiệp nhất. Lòng hiếu khách cũng là một phần của những chứng tá chung về đức tin trong cuộc sống hàng ngày. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu bắt đầu vào ngày 18 tháng 1 cho chúng ta thấy đức tính đại kết này và trên hết nó cho chúng ta lời khuyên như được nói đến trong sách công vụ tông đồ. Họ đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Ở đây, Thánh Phaolô Tông Đồ nói đến cư dân của đảo Manta đã có lòng hiếu khách dành cho thánh nhân cùng với hàng trăm người bị đắm tàu khác. Từ câu chuyện của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha mời gọi là những người đã được rửa tội, chúng ta tin Đức Kitô muốn gặp chúng ta nơi những người bị đắm tàu trong cuộc sống. Ai có lòng hiếu khách sẽ không bị nghèo đi nhưng trở nên giàu có. Ai trao ban sẽ được nhận lại. Thực tế, lòng nhân đạo mà chúng ta thể hiện cho người khác làm cho chúng ta dự phần một cách huyền nhiệm vào sự tốt lành của Thiên Chúa làm người. Đề cập đến mục đích của tinh thần đại kết, Đức Thánh Cha nói là những sứ giả cho nhân loại, những người đã nhận được sự tốt lành của Thiên Chúa làm người, chúng ta cùng nhau bước đi trong hành trình của những người đã được rửa tội. Kitô hữu là người có thể tạ ơn Thiên Chúa vì bí tích thánh tẩy đã lãnh nhận. Tâm tình biết ơn này nối kết và mở rộng con tim chúng ta hướng đến người khác, người thân cận. Cộng đoàn của những người đã được rửa tội không chỉ đơn giản là ở cạnh nhau và cũng chắc chắn là không phải cùng nhau chống lại người khác, nhưng là tận tâm hồn luôn muốn ở bên nhau.
Johannesburg. Trong những ngày này, dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm OMI ở Nam Phi đang rất đau buồn về cái chết của cha Joseph Hollanders. Cái chết của cha Joseph được một giáo dân phát hiện vào chiều thứ Hai ngày 13 tháng 1. Cảnh sát đang tích cực điều tra để tìm ra kẻ giết người. Cha Daniel Corin, bề trên giám tỉnh dòng hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Blandon, Bỉ cho biết, cha Jeff được tìm thấy trong tình trạng tay chân bị trói và một sợi dây quanh cổ. Theo đức cha Victor Falana, giám mục Body Bay, có thể cha Hollanders là nạn nhân của một vụ cướp, nhưng những tên cướp đã có thông tin sai về cha. Mọi người đều biết cha không có nhiều tiền. Trước khi bị giết, cha phục vụ tại một cộng đoàn nghèo, cha sử dụng từng đồng xu nhỏ. Cũng theo đức cha Victor, cộng đoàn tín hữu rất đau buồn về cái chết của cha Hollanders. cha là một người đầy nhiệt huyết, năng động, cống hiến tất cả cho cộng đoàn. Để có thể sống gần gũi với người dân, ngài đã học và nói thông thạo cả hai thổ ngữ mà người dân vẫn thường nói trong giao tiếp. Cha là một phần cuộc sống của mọi người. Cha Hollanders đến Nam Phi vào ngày 31 tháng 1 năm 1965. Trong 55 năm, cha là một nhà truyền giáo tận tụy và trung thành trong khu vực nói tiếng Swana, nay là tỉnh Tây Bắc của Nam Phi. Cha thích tạo dựng các cộng đoàn Kitô giáo mới, để rồi từ những cộng đoàn này trở thành giáo xứ, tiếp đến trở thành giáo phận Klerksdorp.
Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố với báo chí, nhân dịp Ngày Tự do Tôn giáo Quốc gia 16 tháng 1, Đức cha George Murray, giám mục Youngstown, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nhận định, thiết lập văn hóa tự do tôn giáo là một cam kết kiên trì và liên tục. Năm 2016, ông Barack Obama, cựu Tổng thống Hoa Kỳ, đã thiết lập ngày 16 tháng 1 là Ngày Tự do Tôn giáo. Từ đó cho đến nay, ngày này trở thành Ngày Tự do Tôn giáo Quốc gia của Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo cho rằng, thiết lập một nền văn hóa tự do tôn giáo luôn là một nhiệm vụ, và việc thực hành tự do tôn giáo từ lâu đã được quy định trong luật pháp của Hoa Kỳ. Nhưng thực tế, các nhóm tôn giáo nhỏ thường bị hạn chế thực hành đức tin. Thậm chí ngày nay, nhiều cộng đoàn Do Thái, Hồi giáo, Kitô giáo và các cộng đoàn tôn giáo khác đang phải đối diện với những khó khăn về tự do tôn giáo của họ. Đức cha nhấn mạnh, văn hóa của tự do có nghĩa là tất cả mọi người có đức tin và tất cả các nhóm tôn giáo đều có thể tự do thờ phượng và tham gia vào đời sống xã hội, không sợ bị đe dọa hay áp bức. Ở phần cuối của bản tuyên bố, giám mục của Youngstown bày tỏ lòng biết ơn chính quyền Nhà Trắng. Vào ngày tự do tôn giáo này, chúng tôi rất biết ơn về quyền tự do tôn giáo được tôn trọng tại đất nước này. Tôi đánh giá cao những hành động cụ thể mà chính quyền đã cam kết thực hiện. Như thế, là người Công giáo, chúng tôi có thể quyết tâm xây dựng gia tài của mình vì thiện ích của tất cả mọi người.
Nước Ý, châu Âu, xin hãy giúp chúng tôi, xin đừng im lặng trước sự hủy diệt của các Kitô hữu Nigeria. Đó là lời cầu xin chân thành của một linh mục Nigeria trước tình trạng Kitô hữu tại nước này. Trong một video cảm động gửi đến tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ hôm 15 tháng 1 vừa qua, cha Joseph Fidelis ở Maiduguri, miền Bắc Nigeria, đã bày tỏ tất cả sự đau khổ và lo âu cho các Kitô hữu ở Nigeria, nơi mà trong những ngày này họ cũng đang lo lắng cho số phận của 4 chúng sinh bị bắt cóc hôm 8 tháng 1. Cha nói, các Kitô hữu Nigeria chúng tôi thật sự bị bách hại. Mỗi ngày, các anh em của chúng tôi bị thảm sát dọc đường. Cha Joseph tố cáo rằng, từ sau biến cố tỉnh Tây Phi của nhà nước Hồi giáo giết dã man 10 Kitô hữu, tình hình càng tệ hại hơn. Cha kêu gọi chân thành, tôi xin chính quyền nước Ý, nơi tôi đã theo học, và tất cả các chính phủ châu Âu tạo áp lực trên chính phủ nước tôi để họ làm điều gì đó bảo vệ chúng tôi. Các Kitô hữu Nigeria đã nhiều lần than phiền rằng chính quyền của Tổng thống Muhammadu Buhari không hành động, không có khả năng bảo đảm an ninh và ngăn chặn các bạo lực liên tục và thậm chí là những cuộc tàn sát chống Kitô giáo. Theo cha Joseph, cần có sự trợ giúp và can thiệp của các chính phủ Âu Châu. Nếu không, chúng tôi có nguy cơ bị hủy diệt, người dân chúng tôi đau khổ rất nhiều. Xin giúp chúng tôi, xin đừng im lặng trước sự hủy diệt khôn cùng đang diễn ra trong im lặng. Tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ muốn kết hợp cầu nguyện với sự hỗ trợ cụ thể cho các chủng viện của nước này. Sự giúp đỡ sẽ được đặc biệt dành cho chủng viện Maiduguri thuộc giáo phận của cha Joseph, nơi có 53 chủng sinh và như chính linh mục nói với chúng ta, nó nằm ở khu vực mà sự sống của họ gặp nguy hiểm chỉ vì họ là Kitô hữu. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ hai mùa thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu tuần thứ hai của mùa thường niên. Và trong những tuần khởi đầu của mùa thường niên này, giáo hội mời gọi chúng ta lắng nghe Gioan Tẩy Giả giới thiệu về Đức Giêsu. Trong bài tin mừng chúng ta vừa mới nghe, Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là đấng xóa bỏ tội trần gian, đấng làm phép rửa trong Thánh Thần và đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Đức Giêsu là đấng xóa bỏ tội trần gian, điều này có ý nghĩa là gì? từ trong chính kinh nghiệm sâu thẳm của mỗi người chúng ta. Chúng ta cảm nhận rằng tội lỗi đưa chúng ta đi vào trong tình trạng nô lệ của bóng tối sự ác và làm chúng ta xa rời Thiên Chúa. Khi Gioan giới thiệu cho mỗi người chúng ta Đức Giêsu là đấng xóa bỏ tội trần gian, chúng ta được mời gọi cùng ngắm nhìn chính Đức Giêsu. Vì ngang qua cuộc đời của Đức Giêsu, ngang qua cuộc sống của Ngài, những lời giảng dạy của Ngài, những chọn lựa của Ngài và những việc làm mà Đức Giêsu đã làm cho những người Ngài gặp gỡ mỗi ngày, và đặc biệt là ngang qua con đường thương khó và phục sinh của Ngài, Đức Giêsu đã diễn tả cho mỗi chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Và ngang qua trọn cuộc sống của Đức Giêsu, qua cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu, chính Ngài đã chỉ cho chúng ta một lối đi, một lối sống để mỗi người có thể thoát khỏi tình trạng nô lệ cho tâm tối và sự ác. Để nhờ đó, tội lỗi và sự chết không còn thống trị chúng ta nữa, nhưng mỗi chúng ta được bước đi trong sự triển nở, trong chính sự sống của Thiên Chúa và cùng với Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Gioan Tẩy Giả nói, Ngài là đấng đã làm phép rửa trong Thánh Thần. Ngài đến không phải để làm thay trách nhiệm của mỗi chúng ta với tội lỗi của mình. Ngài đến để chỉ đường, để cùng đi với mỗi người chúng ta trên hành trình thoát ly khỏi bóng tối sự chết, để vươn đến sự sống của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Và để thoát ly bóng tối tội lỗi và sự chết đó, mỗi chúng ta cần để cho Đức Giêsu thanh tẩy chúng ta trong Thánh Thần của Ngài. Thanh tẩy trong Thánh Thần, đó chính là mỗi chúng ta cần đón nhận Thánh Thần của Đức Giêsu trong cuộc sống của mình. Đó chính là đón nhận những lời dạy của Đức Giêsu và bắt đầu sống những lời dạy đó. Và đó cũng chính là việc mỗi ngày chúng ta cần suy gẫm về những việc làm của Ngài, về cách Ngài sống với những người khác, và nhất là về con đường thương khó và phục sinh của Ngài. Để từ đó chúng ta cùng bắt đầu chia sẻ lối sống và con đường thương khó và phục sinh của Đức Giêsu trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Đức Giêsu chính là đấng được Thiên Chúa tuyển chọn. Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu và cũng đã xác tín chính Đức Giêsu là đấng duy nhất dẫn dắt mỗi người đến với Thiên Chúa, là điểm tựa chắc chắn cho mỗi chúng ta trên hành trình đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Trong suốt mùa thường niên này, mỗi ngày chúng ta được mời gọi cùng ngắm nhìn chính con người và cuộc đời của Đức Giêsu trong các bài đọc tin mừng. Chúng ta xin Chúa cho mỗi chúng ta đây ý thức hơn về lời giới thiệu của Gioan Tẩy Giả về Đức Giêsu, đấng mà chúng ta sẽ chiêm ngắm trong suốt mùa thường niên. Giữa bao sóng gió và thăng trầm của cuộc đời, giữa những luồng tư tưởng hay trào lưu lôi kéo mỗi chúng ta xa dần Thiên Chúa trong những dáng vẻ hợp lý và đẹp đẽ của nó, chúng ta cũng hãy xin Chúa cho từng người chúng ta trong từng ngày sống được ơn hiểu biết Đức Giêsu sâu xa hơn, được cảm nếm, được yêu mến và được gắn kết với Đức Giêsu gần gũi hơn nữa, để mỗi ngày chúng ta được chia sẻ cùng một lối sống với Đức Giêsu trong từng ngày sống của mình, và qua đó mỗi chúng ta có thể giới thiệu Đức Giêsu cho những người chung quanh như thuở xưa Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu cho những người chung quanh. Chúng ta giới thiệu Đức Giêsu với lòng xác tín rằng chính Đức Giêsu là đấng đã đến, đã chia sẻ kiếp người với chúng ta, đã chia sẻ một lối sống và dẫn dắt mỗi người chúng ta đến sự sống đích thực của Thiên Chúa dành cho từng người. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Đức tin của một đô vật trẻ sau tai nạn thảm khốc.
Dan Bury là một người trẻ có đức tin mạnh mẽ và đam mê đấu vật. Đức tin và đấu vật đều quan trọng đối với Dan khi cậu còn là học sinh trung học ở Cody, bang Wyoming. Vào năm thứ nhất trung học, Dan đã luyện tập và đứng thứ ba trong một giải đấu toàn tiểu bang. Giấc mơ đang rực rỡ thì một biến cố bất ngờ xảy đến. Dan bị tai nạn xe hơi thảm khốc trên đường trở về nhà sau một giải đấu ở bang Utah. Cậu bị gãy một xương sườn, 14 đốt sóng và xương quanh hộp sọ và bị xuất huyết não, ảnh hưởng đến dây thần kinh thính giác và thùy trán. Trong vài tuần lễ được điều trị tại bệnh viện, một bác sĩ nói với Dan rằng cậu không chỉ không bao giờ chơi đấu vật được nữa mà thậm chí sẽ không làm được nhiều việc nữa. Tình trạng của Dan nghiêm trọng đến nỗi cha Clark, cha sở giáo xứ Thánh Anton, đã ban các bí tích sau cùng cho Dan. Nhưng cuối cùng, Dan vẫn sống sót. Vài ngày sau, khi gặp lại Dan, cha nói với cậu, "Con biết không, Daniel, chú phải có một kế hoạch rất đặc biệt cho cuộc đời của con." Cha thúc giục Dan nên hỏi Chúa Giêsu xem cậu nên phục vụ Chúa bằng cách nào. Dan đã quyết tâm làm điều đó và hoàn thành nó. Cậu tập luyện bằng cách chạy theo đường đua và sau đó bơi lội. Đôi lúc vì ép mình quá sức, cậu bị một số chấn thương. Nhưng những nỗ lực của Dan cuối cùng đã được đền đáp. Gần một năm sau vụ tai nạn, cậu lại có thể thi đấu vật. Cậu đã luyện tập tiến bộ cho mùa đấu vật, nhưng cũng liên tục bị đau. Tuy thế, cậu không bỏ cuộc. Trong suốt mùa giải, Dan liên tục xếp thứ hai tại các giải đấu khu vực. Một tuần trước vòng loại cho giải đấu của tiểu bang, một bác sĩ khuyên cậu không nên thi đấu. Cậu đã bị tổn thương một dây thần kinh ở cánh tay và nếu bị tổn thương lần nữa, rất có thể cánh tay phải của cậu sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Khi đó trong tâm trí Dan xuất hiện những ý nghĩ. Tại sao, Chúa ơi, con dâng mỗi cuộc thi, mọi phần trong cuộc đời con cho Chúa. Con đang được thúc đẩy bởi vì con muốn tỏ cho thế giới thấy Chúa mạnh mẽ, quyền năng như thế nào, Chúa tốt lành như thế nào trong suốt cuộc đời con. Bất chấp câu hỏi này, Dan chia sẻ rằng đức tin của cậu là điều quan trọng nhất trong suốt quá trình hồi phục của cậu. Những gì đơn giản là thành tích thể thao trong năm thứ nhất của Dan bây giờ có ý nghĩa mới. Dan nói, Chúa đã cho tôi điều này và người đã bảo vệ cuộc sống của tôi và cho tôi tất cả những người tốt bụng này. Và tôi muốn dâng lại cho người bằng cách tận dụng những tài năng mà người ban cho tôi. Huấn luyện viên của Dan giúp cậu với một kế hoạch mà ông gọi là chiến dịch giữ giấc mơ sống động. Dan sẽ tập luyện mỗi ngày trước giải đấu, tăng cường độ mỗi lần. Nhưng nếu bất cứ lúc nào cậu bị đau, huấn luyện viên sẽ cho cậu nghỉ. Kế hoạch có kết quả. Dan đã tham gia giải đấu khu vực và đạt tiêu chuẩn để tham gia giải đấu của bang. Sau đó, Dan đã giành chiến thắng trong giải đấu này. Với chứng tá đức tin và sự chữa lành chống lại tất cả các bất lợi, Dan đã được giới thiệu trong loạt video Những Anh Hùng Hàng Ngày được sản xuất bởi Hội Hiệp sĩ Colombo, giới thiệu những người bình thường nhưng hành động theo những cách phi thường, những người được củng cố bởi đức tin công giáo và tư cách thành viên của Hội Hiệp sĩ Colombo. Dan không chắc chắn tại sao Chúa cho phép điều này xảy ra với cậu, nhưng cậu hy vọng rằng nó có thể là một chứng tá cho những người khác. Cậu kể, tôi nghe mọi người nói với bố mẹ tôi, vào, cuộc sống của chàng trai trẻ này có ý nghĩa với tôi, và nó đã giúp khuyến khích tôi có thể đối phó với bất cứ điều gì khó khăn trong cuộc sống của tôi. Cha Clark nói rằng tai nạn của Dan chỉ là một chương trong đời sống thiêng liêng của cậu. Ngay từ khi còn là một cậu bé, Dan luôn có một đời sống thiêng liêng mạnh mẽ và hoạt động tích cực trong giáo xứ. Cha nói, Dan đã bênh vực các giá trị công giáo của mình dù không bị bắt buộc làm việc đó. Hiện nay, Dan đang học ngành kỹ thuật điện tại Đại học Michigan với hy vọng cuối cùng sẽ làm việc trong lĩnh vực chỉnh hình và phục hình. Dan nghĩ rằng tai nạn đang giúp cậu chuẩn bị cho bất cứ điều gì tương lai mà Chúa dự liệu cho cậu. Cậu nói, khi ai đó yêu cầu tôi mô tả về bản thân mình, nó khá đơn giản. Tôi là người công giáo, tôi là người yêu nước, tôi là đô vật và bây giờ tôi là một hiệp sĩ Colombo.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.